This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào Thế Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Trời vẫn tiếp tục nóng và những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục nóng ở tại Việt Nam. Và ở bên Mỹ này thì những cuộc biểu tình để yểm trợ và đồng hành cũng như là những buổi thắp nến cũng sẽ vẫn tiếp tục. Nhưng mà đây là một cái nỗi đau khi mà nhìn về đất nước, nỗi đau đó kéo dài và chúng ta cũng nói từ tuần trước và tuần này tiếp tục với con chị Vũ Thanh Thủy.
Dạ đúng như vậy chị Thu Nga, tại vì cái tinh thần lòng người vẫn sôi sục về Houston, có một cái đêm thắp nến rất là cảm động và rất đông người tham dự với lại những cái bài hát đấu tranh, với những cái bài hát sau này thấy phổ biến rất nhiều bài hát nghe rất là lạ nhưng mà khơi dậy cái lòng yêu nước, thương quê hương, thương dân tộc của mình đó chị Thu Nga, cũng như kêu gọi những cái chuyện mà xuống đường nổi dậy, tại vì lúc này là cái lúc mà nếu mà không dẫn tới đó thì sẽ khó lòng có cơ hội nào khác, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, đây là một cái cơ hội bằng vàng, và nếu mà cái việc mà đấu tranh mà nó dừng lại hay là nó giảm nhẹ đi thì là cộng sản nó lại đàn áp trở lại, và lần này nó sẽ là làm mạnh tay hơn. Vì vậy cho nên đây là một cái dịp mà người dân ở trong nước nếu không được 99 triệu thì cũng được vài triệu, hoặc là có người đã bày vẽ cho cuộc biểu tình, hướng dẫn cho cuộc biểu tình là không nên đứng ở trong những cái công viên, những nơi mà cái quãng đường nào vắng vẻ không có xe cộ thì chúng sẽ đàn áp mạnh hơn. Vì vậy cho nên là phải tràn ra những đường phố từ Sài Gòn tới miền Trung rồi ra tới Hà Nội, là làm sao mà phải tràn ra đường đó chị, tràn ra đường thì sẽ bị kẹt xe. Mấy hôm nay thì cái ý kiến đó thấy là cũng có vẻ là nhiều người đồng ý lắm, chị đồng ý không? Nếu một ví dụ như chỉ có vài trăm người, vài ngàn người, chúng sẽ đàn áp. Nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng là từ Nam tới Bắc cứ đổ ra đường như vậy mà làm cho kẹt xe thì chúng sẽ làm gì được? Nhưng mà cũng phải đề cao cảnh giác, tại vì Việt Cộng là một thứ người gian trá. Họ có thể len lỏi vào đoàn biểu tình để họ quấy động hoặc là họ làm những cái điều gì đó thì chúng ta phải đề cao cảnh giác hết.
Vâng, chắc chắn là điều này sẽ xảy ra chị Thương Nga. Chưa kể đến cái chuyện mà họ sẽ dùng một số những cái trường hợp để mà tìm cách làm nản lòng mọi người tham dự, như là bắt bớ, đánh đập, tra tấn. Ngay như trường hợp của em Will Nguyễn trong tuần vừa qua, suốt từ tuần vừa qua đến giờ thì ai cũng quan tâm đến số phận của Will Nguyễn, cho tới bây giờ vẫn còn đang nằm trong tay của Cộng sản Việt Nam. Thì trong tuần vừa qua chúng tôi cũng có mời mẹ Will Nguyễn lên trên đài để mà cùng nói chuyện với lại mọi người đấy chị Thu Nga. Và gia đình em cũng kêu gọi rằng mình hãy vận động các dân biểu nghị sĩ cũng như gửi những Twitter đến thẳng cái tài khoản của ông Trump để mà kêu gọi cái sự can thiệp cho Will Nguyễn, thì chắc chắn trước sau gì Will Nguyễn cũng sẽ được trả về thôi. Nhưng mà làm sao để nuôi dưỡng được cái tinh thần đó? Có một vài thính giả gọi lên đài thì có một vài cái đề nghị này, nghe thì không biết là có thể thực hiện được không chị Thu Nga, tức là họ nói rằng phải chi mà người Việt Nam ở hải ngoại, những người mà hay về Việt Nam đó, bây giờ hãy kéo nhau về Việt Nam và cũng cùng với đồng bào miền Nam đi biểu tình đi, thì cái đó cũng là một cái ý kiến hay. Những người mà đang thăm quê hương ở Việt Nam nếu mà cùng tham gia vào trong cái này với cái tinh thần của những người dân yêu nước, đồng hành với lại người dân ở tại Việt Nam, tại vì ở hải ngoại chúng ta rất là dễ dàng để mà lên tiếng kêu gọi mọi người phải lăn vào cái chỗ nguy hiểm trong khi mình ngồi ở đây an lành, êm ấm. Nhưng mà nếu mà những người mà hay về thăm quê hương đó, bây giờ đang có mặt ở tại Việt Nam cùng tham gia biểu tình này, thì cũng là một cái điều rất là đáng nói. Hỏi chị Thu Nga nhỉ?
Chị Thủy ơi, nếu mà cái điều đó nó được thì còn chi đáng nói.
Nhưng mà chị không có dám về không? Chị
dạ không, không, Nga ơi. Không, không phải. Nhưng mà những người mà sắp về Việt Nam, cái điều đáng buồn là họ không muốn nói chuyện đó. Họ không muốn được phỏng vấn chuyện đó. Họ không muốn đưa cái mặt của họ. Họ không muốn đưa cái tiếng nói của họ. Thì họ nói rằng, tôi về Việt Nam, tôi đang đi thăm Việt Nam, thành ra tôi không có muốn nói. Tôi về, tôi nói thì là họ sẽ bắt tôi. Chị, đó là cái thực tế. Chứ không phải người nào cũng nói là về Việt Nam để mà có thể là biểu tình được, thành ra báo cho chị cái tin buồn đó. Tuy nhiên, bên cạnh những người mà mình gọi có thể mình dùng cái chữ hèn nhát thì nó cũng đúng thôi. Và bên cạnh những người mà giống như là William Nguyễn đó, cũng có những số người giống như anh có thể làm chuyện đó, nhưng mà phần đông những người, ngay cái các em đi nữa, đi về với cha mẹ hay là các em đi một mình, không dám nói.
Cái đó cũng không hẳn đâu. Nếu mà là cá nhân thì có thể họ ngại ngùng. Như trường hợp Will Nguyễn bây giờ đang là một cá nhân ở trong tay Cộng sản, chắc là sẽ bị đánh đập, sẽ bị áp lực tinh thần, sẽ bị nhiều cái khó khăn. Thì chúng ta khó mà nói, không ở trong các hoàn cảnh đó thì không thể nào nói thay được. Nhưng mà nếu mà có được một số người, từ ngày hôm qua Vương Anh thì có nói chuyện với một người bạn đó, sắp sửa đi về Việt Nam để mà dự đám tang của một người rất là thân cận ở trong gia đình, thành ra chị cũng bảo rằng có một mình thì chắc là không dám đi biểu tình, nhưng mà nếu mà có 5-6 người cùng đi với mình thì lúc bây giờ sẽ sẵn sàng. Bởi vì chị Thu Nga nghĩ cho cùng đi, nếu mà chúng ta cứ kêu gọi người dân trong nước đừng sợ, mà ở hải ngoại mình sợ như vậy thì làm sao được.
Cái điều
bây giờ,
đó, điều
bây giờ
rất
chỉ
là
thí dụ thôi chị Thu Nga nha.
Dạ, cái điều
ví dụ
đó
như có 1-6 người ở hải ngoại đó, dạ. Mà bây giờ kéo nhau về Việt Nam biểu tình thì chị Thu Nga với Vũ với Thương Thủy có sẵn lòng mà đi theo để mà tường trình cái buổi đó hay không?
Nếu mà nhiều người đi và chúng ta đi thì chắc chắn là chúng ta đi. Nhưng mà chị Thủy, cái đó không phải Thu Nga ngồi tưởng tượng mà đã hỏi rồi. Người ta không nói. Có người thì nói rằng, có một hai người thì nói, ô tôi về, tôi xem sao rồi tôi có thể biểu tình. Còn những người khác nó không, không nói, nhất định không nói.
Vâng, tại vì cái người bạn của tụi này thì nói là sẽ đi ra sẽ quay, nếu mà có cuộc biểu tình sẽ đứng đó quay hình để mà gửi về truy minh về, và cũng có thể chấp nhận cái chuyện có thể sẽ bị bắt, cũng giống như trường ngoài Vũ Yêu, có rất nhiều người chỉ có đứng ở ngoài đường thôi, hay là nhưng nghe chúng ta nghe bản tin bữa nay ở ngồi trong quán cà phê, những người mà bán vé số, bán xôi, bán nước ở ngoài đường cũng bị cảnh sản hốt về, thành ra cũng có thể cùng trong số phận đó. Nhưng mà đó cũng là một cách đồng hành với đồng bào ở quê nhà. Một số chúng tôi có nghe được một số nhóm người đang quy tụ, và nếu mà được chừng 5-7 người, 10 người thì sẽ sẵn sàng về Việt Nam để mà cùng tham gia biểu tình với đồng bào trong quốc ngoại. Ai cũng trải qua cái số phận, mỗi người đó đều là có cái định mệnh sẵn, chị Thu Nga, và ai cũng phải trải qua một lần những cái khó khăn, ngay cả gặp cái chết thì chắc nữa, nhưng mà đó là những cái cuộc sống. Nếu mà người ta tiếng Mỹ nó có cái câu nói là mình phải walk the talk của mình, tức là mình phải thực hành cái điều mình nói, chứ mình chỉ ngồi mình nói xương thì khó lắm.
Dạ.
Nhưng mà trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn được biết phụ huynh, ông bà cha mẹ nói gì với con em về điều này. Quý vị có chia sẻ với con em trong tuần qua về chuyện của Will Nguyễn không? Chúng ta có chia sẻ với con em về những biến động đang xảy ra tại quê nhà hay không? Và chúng tôi rất mong được quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ. Nhưng mà trước khi nhận điện thoại của quý thính giả gọi qua số 713-664-8002 thì chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn gửi đến quý thính giả một cái bài viết mà người ta nói rằng của ông Dương Khiết Trì, là cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng đó, viết cái bài này với cái tựa đề không cần phải đánh Việt Nam chúng nó. Đọc cái bài này lên thì người Việt Nam mình cảm thấy sao mà nó phản ánh sự thật, nó thực tế thế. Nhưng mà thật ra thì nhiều người lại có nhiều cái nguồn dư luận khác nói là bài này không phải của ông Dương Khiết Trì. Nhưng mà thật ra chị Thu Nga, chúng ta không quan tâm đến bài này của ai. Nhưng mà cái nội dung bài này là cái điều mà chúng ta cần chia sẻ với con em mình. Tại nó phản ánh cái sự thật rất là nhiều. Thí dụ như là, không biết là chị Thu Nga nhỉ, chắc là trước khi nhận điện thoại của thính giả, mình có thể đọc lại cái bài này để cho những người chưa có cái cơ hội nghe cái bài này biết cái nội dung nó như thế nào, và qua đó có thể chia sẻ với con em mình không ạ, chị Thu Nga nhỉ?
Thì ông Dương Khiết Trì này, ông nói là khỏi có cần đánh Việt Nam cũng thắng thôi. là tại vì bây giờ đó những con ngựa gỗ, cái kiểu mà con ngựa gỗ của thành Troy đã để khắp mọi nơi rồi. Và Cộng sản Việt Nam không phải chỉ bây giờ với cái gọi là đặc khu 99 năm chúng mới bán nước, mà chúng cũng đã bán nước lâu rồi. Và bây giờ ngày hôm nay chúng tôi cũng xem hình ảnh ở trên Facebook, thì những cái người mà họ nói rằng người đàn ông Tàu họ bay đến Việt Nam vào buổi tối rất là nhiều. Họ không có bay ban ngày nữa, nhưng mà họ đã đổ xô đến bên đảo Phú Quốc nhiều lắm. Và họ nói rằng Phú Quốc đã tràn ngập đàn ông Tàu đến bằng máy bay âm thầm từ 2 giờ sáng cho đến 4 giờ sáng, chỉ hoạt động vào ban đêm mà thôi. Thành ra cũng như là cái chỗ Vân Đồn đó, tuy rằng họ nói họ hoãn lại, nhưng mà cái việc xây cất ở đó nó cũng đã hoàn thành nhiều thứ lắm. Thành đã mời chị đọc cái lá thư của ông Dương Khiết Trì để nói, để cho chúng ta thấy rằng cái tình trạng của Việt Nam, cái phản ảnh của cái câu chuyện này nó như thế nào rồi. Mời chị.
Vâng, thưa quý thính giả, cái bài viết này thì nó hơi dài, nhưng mà chúng tôi thấy rằng đây là cái nội dung mà mọi phụ huynh Việt Nam đều nên nắm vững để mà qua đó chia sẻ với con cái. Khi mà mình nói, mình phải nói có sách mách có chứng, và mình phải nói nó có những cái hợp lý, những cái điều mà nó rõ ràng, chi tiết, và phải vững vàng về những cái điều mình biết, thì khi đó mới có thể chuyên trở được, chia sẻ được cái niềm tin đó cho con em mình. Cái bài này như sao, không phải đánh Việt Nam. Cái tựa đề thì cái người dịch nó lại không phải đánh Việt Nam chúng nó, nhưng mà chúng tôi sẽ xin bỏ đi những cái chữ chúng nó này, tại vì nói lên cái chữ này đau lòng cho người Việt Nam lắm. Dù chúng ta là những người Việt tị nạn cộng sản, chống cộng sản, nhưng mà mình vẫn là người Việt Nam, thành ra khi mình dùng cái chữ Việt Nam chúng nó nghe rất là đau đớn, cho nên chúng tôi xin phép bỏ đi cái điều này. Cái bài viết như sau: tại sao phải đánh Việt Nam khi hơn 700 km vuông vùng biên giới phía Nam của Trung Hoa đã được Việt Nam dâng cho ta? Ta đây là Trung Cộng đó. Một nửa thác Bản Dốc đã được ta cắm cờ năm sao, ải Nam Quang đã trở thành hữu nghị quan, mà Việt Nam vẫn cực kỳ coi trọng đại cục hữu nghị giữa hai đảng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau của Việt Nam. Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng các quan chức Việt Nam, để sau đó đại hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mả đất mẹ của Việt Nam, thải chất độc vào môi trường của Việt Nam, và bộ chính trị của Việt Nam vẫn khăng khăng, đấy là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể ngừng. Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở Việt Nam, kéo dài từ mũi Cà Mau cho đến Hữu Nghị Quan. Phi cơ chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của Việt Nam. Hàng hóa thặng dư Made in China đang ở trên thân thể người Việt Nam. Bàn ăn của người Việt Nam, bao tử của người Việt Nam, và ngay cả trong những nhà cầu của người Việt Nam. Tại sao phải đánh Việt Nam khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của Việt Nam không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe dream và giấc mơ thấp hèn của Việt Nam không còn chạy đầy đường. Cắt xăng dầu là cả nước Việt Nam tối đen, và chỉ cần một cú nổ là Tây Nguyên của Việt Nam sẽ nhuộm bùn đỏ. Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của Việt Nam, làm tan ra bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ vào và đang lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Hoa Made in Vietnam. Tại sao chúng ta phải đánh? Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà Việt Nam gọi là Biển Đông đã, đang và sẽ là sân nhà của chúng ta, khi ngư dân của Việt Nam đi đánh cá trên vùng biển của Tổ tiên Việt Nam mà lấm lét như đi ăn trộm, khi hải quân của Việt Nam không dám lai vãng trong suốt thời gian giàn khoan khủng của Trung Quốc chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của Việt Nam, khi sự chống trả của Việt Nam là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề trên sân khấu ngoại giao, khi phản đối của Việt Nam là những cú điện đàm với lãnh đạo Trung Quốc bằng cái điện thoại không cắm dây, và chúng ta chỉ cần đuổi Việt Nam ra khỏi nhà của Việt Nam, của người Việt Nam bằng vòi rồng phun nước. Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu trụng hòa bình của Đại Hán, trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình, thành công thu tóm từng tấc đất, tấc biển, từng vùng đất, vùng biển của Việt Nam bằng văn kiện do chính Việt Nam ký kết. trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của Việt Nam thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta, và Việt Nam chỉ dám vừa lên tiếng như chó sủa người qua đường, vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục Việt Trung. Đó là đối với chúng ta, người Trung Quốc. Còn đối với người Việt Nam, cần gì phải đánh khi người Việt Nam thay thế ta ngăn chặn, chấn áp, bắt giam, bỏ tù dân Việt Nam đứng lên phản đối Đại Hán. Đánh Việt Nam sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của Việt Nam đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của Việt Nam thành những đàn cừu chủ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Các quan chức Việt Nam đang làm tốt. Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương lầm tay sai, đắc lực và hiệu quả như những quan chức Việt Nam bây giờ. Khi chúng ta có mặt ở Biển Đông ngay trước cửa nhà của người Việt Nam, thì các quan chức đã ra lệnh hải quân của Việt Nam không được bén mảng, sợ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước, công an mật vụ của Việt Nam đã ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lánh. Không cần cấm ngặt từng tên yêu nước năng nổ xuống đường phản đối chúng ta, vì các quan chức Việt Nam đã nhiệt tình như những con chó tứ xuyên, quên ăn quên ngủ, canh gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh người Việt Nam và sau đó phải cai trị dân Việt Nam? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân Việt Nam trong khi giống cẩu phương Nam này làm giỏi hơn chúng ta? Chúng ta không cần đánh, bởi người Việt Nam đã đánh dân của Việt Nam thế cho chúng ta. Chúng ta không cần phải cướp, vì các quan chức Việt Nam đã tự cướp nước của người Việt Nam để dâng, để bán, và sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta. Khi cần, chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng, chạy vòng quanh biên giới để giúp Đảng Cộng sản Việt Nam nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà chỉ đám dân muốn vọng động của người Việt Nam. Người đứng đầu thủ đô đã ra lệnh dân Việt Nam rằng, biểu thị lòng yêu nước, yêu thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã ra lệnh cho dân Việt Nam rằng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước Việt Nam và luật pháp quốc tế. Các quan chức Việt Nam đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa, hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân Việt Nam chỉ được làm giàu, và đó là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Không cần phải đánh, cờ Đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao, phất phới trên toàn cõi lãnh thổ của Việt Nam. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng, cho các quan chức Việt Nam, để các nhà lãnh đạo Việt Nam xin ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại Hán vĩ đại của chúng ta. Đây là cái đoạn văn này được trích từ trong cái nguồn là từ Tinh thần Trần Văn Bá ở trên Internet. Thì cái bài này là của ông Dương Kiết Trì hay không, chúng ta không cần biết, chị Thu Nga, bởi những cái điều nói lên trong này là những cái điều đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, phản ánh hoàn toàn cái thực tế hiện nay của Việt Nam, phải không chị?
Thu Nga cũng có đọc cái đó, nhưng mà đọc tới nửa chừng thì bực bội quá, cho nên là không có muốn đọc tiếp. Nhưng mà những cái điều đó dầu của ông Dương Khiết Trì hay là ai đi nữa thì cũng quả là đúng sự thật như vậy. Bây giờ là Tàu Cộng đã tràn vào đất nước Việt Nam rồi. Chỉ cần nghĩa là họ tuyên bố nữa thôi, nhưng mà họ cũng không có cần tuyên bố, tại vì Tàu đã tràn ngập Việt Nam theo cái chiến dịch vết dầu loang. Thành ra cũng giống như là khi mà dạy cho Việt Nam một bài học thì Cộng sản Việt Nam đã cúi đầu và cũng còn xây những nấm mộ gọi là nhớ ơn liệt sĩ. Rồi khi mà người dân biểu tình chống lại tàu cộng xâm lăng, thì họ lại đàn áp dân chúng một cách dã man. Chưa có một cái nước nào mà người dân khi mà biểu tình để chống lại giặc ngoại xâm thì là cầm quyền lại đàn áp. Và cũng như là chúng ta cũng biết Thác Bản Dốc đã mất từ lâu, ải Nam Quan không còn nữa. Và đúng như vậy, khi giàn khoan 981 vào thì không có phản đối. Rồi Formosa thì cũng không có phản đối. Nguyễn Phú Trọng lại còn đi tới thăm và nói rằng Formosa đã làm việc rất là tốt, vân vân và vân vân. Và trong những cái cuộc biểu tình gần đây và vẫn còn tiếp tục này thì cho thấy đó là việc Cộng sản Việt Nam nói là bán nước thì nó đúng, chứ không phải là thuê cái gọi là thuê đặc khu 99 năm. Thành ra cái bài thơ, cái lá thơ đó, dù của ông Dương Khiết Trì hay là bất cứ của ai, tôi nghe chắc chắn rằng ông Nguyễn Phú Trọng Lú và cái bộ chính trị họ cũng đã thấy rồi, nhưng mà họ là vì gọi là bán nước cầu vinh, vì vậy cho nên là họ không có động lòng. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện đúng như vậy. Và khi mà nghe cái lá thơ đã đọc lên thì chắc chắn rằng chúng ta người Việt yêu nước đều rất đau lòng đấy chị Thủy.
Vâng, đau lòng vô cùng. Chúng tôi rất là xin lỗi quý thính giả khi mà đọc toàn vẹn cái lá thư này, chắc chắn làm cho rất nhiều người đau lòng. Nhưng mà đôi khi có những cái sự đau lòng cần thiết, chúng ta phải cảm thấy đau, phải cảm thấy còn cảm thấy đau ở trong lòng thì khi đó mới có thể chia sẻ được cái nỗi đau, cái niềm đau đớn đó cho con em của mình. Trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng tôi muốn được mời gọi quý vị phụ huynh, ông bà, cha mẹ, những cái người đang đau lòng những cái điều trước những cái điều đang xảy ra ở Việt Nam, đã chia sẻ như thế nào với con em mình, làm sao mình có thể truyền tải được cái sự đau đớn đó cho chính con em mình hiểu được. Có thể nó sẽ ngạc nhiên, nó sẽ chưa cảm thấy đau ngay đâu, nhưng mà khi nó nhìn thấy nỗi đau của ông bà cha mẹ, và nếu nó thương yêu kính trọng ông bà cha mẹ, thì chúng sẽ tìm hiểu và chúng cũng sẽ cảm nhận cái nỗi đau đó. Mời quý thính giả cùng gọi vào qua số 7136648002. Xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hi, my name's Am, Social Security Disability Advisor on a recorded.
Ồ, cái này chắc là quý vị đang gọi lộn cái số rồi. 7136648002. Dạ, thì mời quý vị phụ huynh, các ông bà cha mẹ người Việt Nam đã chia sẻ với con em như thế nào trong suốt tuần qua, hai tuần qua, khi mà hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân Việt, nếu mà tính tất cả mọi thành phố ở Việt Nam đã biểu tình cộng lại có thể lên đến cả triệu người, đã chia sẻ như thế nào về cái sự nức lòng này của toàn dân Việt Nam trước những cái biến cố đang xảy ra ở Việt Nam mà chị Thương Nga?
Dạ vâng, mà chúng ta thấy nhận thấy rõ ràng cái lòng yêu nước, cái tình yêu nước là có thật. Và khi mà nói về cái chuyện này thì chúng ta rất là đau lòng, mà chỉ có những người cộng sản mới không đau lòng khi mất nước. Và những người nào mà không có yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước thì cứ thử tưởng tượng là khi nào mà quý vị lại đi về ăn chơi ở Việt Nam. Đó là về ăn chơi đi thăm viếng một cái xứ của Tàu, chứ không có còn đất nước quê hương của chúng ta để mà thăm viếng nữa. Và người ta nói rằng chết thì cũng chết có một lần mà thôi. Và cái cuộc cách mạng nào nó cũng phải đổ máu hết. Dĩ nhiên là người ta sẽ nói rằng chúng ta ngồi ở đây để nổ. Nhưng mà nếu mà quả tình có một, thật sự có một phái đoàn đi về, nếu mà có thể về được để biểu tình thì chắc chắn chúng ta cũng về, phải không chị Vũ Thanh Huy?
Vâng, chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ về theo, và cũng có rất nhiều quý thính giả cũng sẵn sàng hỗ trợ, nhất là các những người lớn tuổi không có không thể nào có đủ sức khỏe để có thể trở về, cũng sẵn sàng yểm trợ tài chính, sẵn sàng mua vé máy bay cho những người mà về Việt Nam để mà cùng chung sức với đồng bào. Bây giờ chắc chắn là sẽ gặp nhiều cam go, nhưng mà những cái cam go đó vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều so với những người đang đấu tranh dân chủ ở trong nước, chị Thu Nga, đang bị tù tội, đang bị bắt bớ ở ngay trên quê hương, và gia đình họ đang bị làm khó dễ đủ điều. Người Việt hải ngoại mà có bị bắt chăng nữa thì cũng chỉ ở trong tù một thời gian rồi cũng sẽ được chính phủ Mỹ can thiệp để cho trở về mà thôi. Thành ra bất cứ cái khó khăn, cái đau khổ nào thì cũng không có bằng đối với những người dân đang ở trong nước và những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở tại Việt Nam. Cho nên nếu mà chị Thu Nga, chúng tôi có một cái nhóm bạn nói rằng nếu mà có thể quy tụ được khoảng chừng 10 người về thì sẽ cùng kéo nhau về đấy chị Thu Nga.
Đúng rồi, có nếu mà 10 người về mà họ biết cái, nếu mà họ biết ý định của mình thì họ cũng không cho về, miễn là sao đi lọt được là để về. Nhưng mà quả đúng như vậy, có những người mà họ chỉ ngồi ở trong quán cà phê, rồi cộng sản là nghi ngờ, rồi họ đặt cho cái tội là tụ tập không có xin, không có được phép. có một cái xứ nào mà người ta ngồi uống cà phê, ở đây có những quán cà phê hay là những tiệm đông nghẹt cả người, mà cứ là cứ tụ tập đông người như vậy là để lật đổ chế độ à? Nếu mà lật đổ được như vậy thì người ta cũng đã lật đổ lâu rồi. Đây là vì Đảng Cộng sản biết mình làm sai, lo sợ cho cái sự an nguy của đảng cho nên họ mới làm thế. Vì vậy, thưa quý vị, nếu mà không còn đất nước Việt Nam nữa, đất nước Việt Nam là của Tàu, quý vị đi du lịch, quý vị hãy nhớ quý vị đi thăm, đi du lịch một cái, mình gọi là một cái địa phận của Tàu nằm ở tại Việt Nam, không phải là đất nước Việt Nam của
đúng
mình như vậy nữa, thì người Việt Nam có cảm thấy nhục nhã hay không?
Nếu mà chúng ta đã nói người dân trong nước không sợ thì mình ở hải ngoại cũng phải không sợ.
Đúng
nếu
rồi,
nhà cầm
hải ngoại
Việt Nam
mà mình
Cộng sản
sợ.
Đã sợ thì đấy là cái lúc mà phải không sợ để mà đánh vào cái sợ của họ. 713-664-8002 bây giờ quý thính giả đầy trên đường dây chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Đó.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh.
À, tôi xin toàn, tôi xin chào mấy chị.
Dạ,
thì
vâng,
cái
dạ,
ba
dạ.
Lũ Cộng sản chỉ có họ tiễn mà cho nó học dạ. Hồi mà dòng cho nó xuống ngay cho cái chỗ... cái hầu trường Ba Đình để cho chết mạng cái
tội. Ông Toàn ơi, nhưng mà đây chúng ta sẽ nói trong cái nỗ lực của từng cá nhân thôi, chứ nói những chuyện mơ ước, những chuyện cao xa thì rất là dễ, nhưng mà từng nỗ lực của từng cá nhân như thế nào, chúng tôi mong ước được nghe nỗ lực của từng cá nhân và nhất là những chia sẻ của quý vị với con em. Nếu bây giờ con em của quý vị muốn về Việt Nam cùng tham gia biểu tình thì cha mẹ có ủng hộ cái điều đó hay không? Có tiếp tay hay không? Mời quý thính giả cùng gọi vào 713-664-8002. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Xin chào quý vị, tôi là Tứ Hải.
Vâng, chào ông Tứ Hải.
Chào bà Đình Thủy, tôi có cái điểm ý là nếu tôi nói với con cháu ở đây thì tôi nói là bắt chước theo cái cậu mà Will Nguyễn.
Tức là nếu mà con cháu ông Tứ Hải về Việt Nam, ông có sẵn sàng hỗ trợ mua vé máy bay cho con em mình về để mà tham gia biểu tình không?
Tôi thấy hiểm trợ cái công việc đó, tôi kêu nói anh Nguyễn Nguyễn là chính xa của Việt Nam đó, thành ra
dạ.
Bắt chước những cái giới trẻ rồi bắt chước
dạ.
Chính xa.
Dạ vâng, nếu mà phụ huynh nào cũng như vậy thì rất là tốt chị Thu Nga. Không biết chị Thu Nga nghĩ sao chứ Vũ Ưng Thủy cũng nói với trẻ con ở trong nhà đó, nếu mà Thu Xếp mà về Việt Nam được, có thể chưa các em chưa cảm thấy ngay để mà có thể biểu tình, nhưng mà về chỉ để quan sát thôi thì cũng là cái điều nên về. Để đứng quan sát thôi để mà biết xem cái tình trạng ở Việt Nam hiện nay như thế nào, thì qua đó các em sẽ học được những cái bài học rất là quý giá của cho đời người, và đó không có một cái bài học nào quý bằng những cái bài học lịch sử như hiện nay đang xảy ra tại Việt Nam. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin để biết cái danh.
Xin chào hai bà, tôi là Trần Thanh.
Dạ vâng, xin chào ông Thanh.
Là người mà là chuyên môn đi biểu tình thứ năm ở tòa lãnh sự hồi xưa đó.
Vâng.
Mà bác cũng chiêm như phùng mà chuyên môn đi đốt cờ mới hạ cờ đó. Đừng tôi nói ra thì đừng có chụp mũ tôi là cộng sản, tôi nói như vậy để biết đó thôi.
Vâng.
Thế nhưng mà thưa vừa rồi đó, thưa hai bà, tôi có nghe đọc cái lá thư cũng chưa dương phúc chỉ cái gì đó.
Vâng.
Ai đó thì cái Đảng Cộng sản thi hành đúng theo cái lá thư đó.
Đúng.
Thế nhưng mà cái người viết lá thư đó nó cũng chưa được hoàn hảo lắm đâu hai bà.
Vâng.
Thành thử là tôi cũng có hơi có một cái nghi ngờ rằng là cái lá thư đó chưa chắc nó phải là dương viết
vâng,
là
thưa ông,
của Đảng Cộng sản.
Thưa ông, chính chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ mình cứ nhìn vào cái nội dung của cái lá thư này đi. Nó phản ánh đúng cái sự thật đang diễn ra tại Việt Nam. Thành ra nếu Cộng sản nào mà ngụy tạo cái lá thư này để làm cái gì, có thể ngụy tạo tên ông Dương Khiết Trì để mà nói là cái nguồn nó không đúng. Nhưng mà những cái chi tiết này là đúng. Những chi tiết này con em chúng ta có thể lên, có thể coi dốc bản dốc, có thể nhìn cái bản đồ lưỡi bò của Trung Cộng hả chị Thu Nga?
Yeah.
Thành ra đây là những cái chi tiết mà có thể chúng ta có thể dùng được. Họ có thể, một người nào đó có thể ngụy tạo cái lá thư này. Chúng tôi đã thưa rồi là chúng tôi không cần biết nguyên nhân từ đâu ra.
Nhưng mà
phản ánh đúng cái sự thật hiện nay đang diễn ra tại Việt Nam. Chị Thu Nga.
Dạ, yeah, đúng rồi. Cái đó là chị Thủy cũng nói rằng cái chuyện đó là phản ảnh đúng cái chuyện ở Việt Nam. Còn cái chuyện mà ông Dương Khiết Trì thì ông cũng bay sang cái ông Dương Khiết Trì hoặc là không phải ông Dương Khiết Trì thì đưa ra những cái luận điệu đó nó rất là chính xác. Có thể là từ một người dân Việt Nam đưa ra những cái đó để cho Đảng Cộng sản thấy rằng cái điều đó là điều sự thật, cái điều mà bán nước nó đã xảy ra và nó sẽ nó đã đang và tiếp tục xảy ra. Thì cái chuyện đó của các ông, của ông Dương Khiết Trị hay không thì cũng không có gì là phải
Và nếu mà chúng ta tưởng tượng rằng đó là những người Trung Hoa nói chuyện với nhau điều này, chắc họ sẽ thường xuyên nói chuyện với nhau điều này. Cái điều này đúng, họ sẽ nói rằng việc gì phải đánh nữa, khi mà tất cả mọi thứ ở Việt Nam, quan chức miền Nam đã tự động dâng hiến cho họ rồi, hả chị Thương Nga nhỉ?
Đúng rồi vậy.
Rất là thực tế, rất là hợp lý. Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chào chị Vũ Thanh Thủy với lại chị Nga. Vâng.
Dạ, xin được biết cái danh chị.
Mình thấy tình hình của đất nước, mình thấy rất là thương dân của mình. Mình rất là bức xúc.
Dạ, chị rất là bực bội phải không ạ?
Vâng. Dạ, nhưng mà mình vẫn hướng trái tim mình và tấm lòng của mình về đất nước của mình, ủng hộ dân tộc của mình, người dân của mình. Hồi sáng này mình coi một cái đoạn ở trên Facebook, dân của mình đứng trước nhà của ông Nguyễn Phú Trọng để gọi bác Trọng ơi bác Trọng. Mà mình thấy tội nghiệp dân mình quá, cái đứng đó kêu gào mà người ta cứ đóng cửa, người ta có thèm nghe đâu.
Dạ. Chị đó Hương ơi, là chị Hương là một phụ huynh luôn phải không? Có con em không? Có con em đến cái tuổi lớn không?
Dạ, dạ. Nếu mà mình ở Việt Nam thì mình cũng sẽ xuống đường.
Vâng, nhưng mà nếu mà có người thân vậy thì chỉ có còn thân nhân gia đình ở Việt Nam không? Có báo những cái tin này cho thân nhân gia đình ở Việt Nam biết không? Hay là nếu có con em đang ở bên này đó, mà nếu mà chị chia sẻ điều này mà con em có ý muốn về Việt Nam tham gia biểu tình thì chị có hỗ trợ không? Dạ. Ủa, chúng tôi nghe không rõ.
Chị bác là hỗ trợ cho con em của mình, nếu mà thực sự chị nó muốn trở về để nó coi tình hình đất nước của mình, nó tìm hiểu như thế nào, mình sẵn sàng hỗ trợ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Chị Thương Nga thấy đó, nếu mà phụ huynh Việt Nam nào cũng dám can đảm vượt qua cái nỗi sợ, ngay cả cái an nguy của con em mình á, dĩ nhiên người ta bảo nói cái này thì nghe thì sợ lắm thật, nhưng mà ngày xưa đây là cái lúc mà người ta hay nói cái câu mà nghĩa là nếu không thành nhân, nếu không thành thân thì cũng thành nhân, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Không thành công
câu
thì
nói,
thành nhân. Dạ, không thành công
nếu
thì
mà
nhân.
Vâng, đó thì thì đó là những cái điều mà giới trẻ Việt Nam rất cần được nghe, hả chị Thương Nga?
Dạ đúng như vậy. Và nếu mà tất cả mọi người phụ huynh và mọi người chúng ta cũng cho các con em biết cái lòng yêu nước và thế nào là cái sự sai trái của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xem một cái email nói rằng đệ nhất phu nhân mà Donald Trump, bà nói rằng bà không có thích thấy trẻ nhỏ tách biệt khỏi cha mẹ, cho thấy là bà không có đồng ý hoàn toàn với những cái chính sách mà đàn áp. Thì và tiếp theo đó là họ chỉ cái hình của anh Will Nguyễn đang bị kéo lê ở trên mặt đất mà mặt mày thì dính đầy máu. Như vậy thì anh Will Nguyễn này cũng đang chia lìa với lại cha mẹ của anh, và cái chuyện mà anh đấu tranh rất là chính đáng. Và nếu mà chúng ta có thể cần nhiều Will Nguyễn, càng nhiều Will Nguyễn chừng nào đó thì chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ được chú ý và sẽ bị sụp đổ, phải không chị Thủy?
Vâng, chắc chắn là cái trường hợp Will Nguyễn là cái điều mà Cộng sản rất là sợ khi mà người hải ngoại tham gia vào. Thành ra họ đã dùng cái trường hợp này để mà họ giống như là cảnh cáo tất cả những người trẻ ở hải ngoại. Nhưng mà họ đâu có biết rằng chính cái hành động họ làm đã lại càng kích động tinh thần của người trẻ nhiều hơn. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây ạ. Xin được biết cái danh.
Thưa bà, bây giờ đó nó thật là đồng bào ai cũng muốn nói như vậy hết, ai nghe cũng đau lòng, nhưng mà thật sự ra có ai dám về Việt Nam không, có ai không? Bây giờ thử coi đồng bào ở đây đóng cửa hết, dắt con cái lên tòa bà đốc, gọi tất cả quốc hội tổng thống cứu đồng bào chúng tôi, thử có ai đi không? Hay là nói tôi mắc đi làm, tôi mắc đi cái này cái kia, ai cũng nói cái miệng, thật sự mà ai cũng nói cái miệng, không ai dám làm hết. Nói là con tôi cho đi, nhưng mà có cho đi hay không, chuyện đó là một cái chuyện thật sự. Bây giờ đây nè, ngay trên nước Mỹ đây, biểu tình nè, bây giờ tất cả mọi người đóng cửa hết, dắt con dắt cái lên tòa bà đốc, cả quốc hội đó kêu đi. Bây giờ các ông, chúng tôi là người mất nước, bây giờ các ông để cho chúng tôi mất nước luôn hay sao? Có ai dám đi bỏ ăn bỏ làm đi không? Đừng có nói về Việt Nam. tôi hơi hết có bao nhiêu thôi.
Vâng bà Hương. Vâng bà Hương ơi.
Nói làm ngay ra nước Mỹ này chưa làm được, đừng có nói đi đâu.
Đúng. Điều vậy. Bà Hương nói là cái điều rất là đúng chứ không phải là không.
Đúng vậy.
Nhưng mà không phải là chúng ta chỉ nhìn vào những cái chỉ toàn nhìn những cái điều tiêu cực, nếu vậy thì thôi mình cũng đóng cửa ở nhà luôn hay sao? Hả chị Thu Nga?
Dạ.
Ít nhất mình phải còn có cái niềm tin, cái niềm hy vọng. Hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện là tất cả những người mà về Việt Nam thì không có ai sẽ muốn tham gia đâu. Nhưng mà trong các cuộc biểu tình chúng ta vẫn thấy có những người quốc tịch khác. Thí dụ như hôm qua khi mà chúng tôi phát cái lời mà tường thuật của cô Nguyễn Ngọc Lụa về cái chuyện mà công an bắt bớ hôm Chủ nhật đã bắt bớ hàng trăm người rồi đánh đập và máu me đó, thì cũng có hai người phụ nữ từ bên Úc về. Đó, rồi thành ra được đưa đi biệt lập. Cũng có rất nhiều người khác mà chúng ta không biết đó thôi. Thành ra những điều mình biết không hẳn là tất cả mọi người như vậy. Bà Hương nói rất đúng là bây giờ có ai sẵn sàng đóng cửa dắt con lên. Khi bà Hương nói hỏi cái câu đó thì Vũ Linh Thủy tự hỏi chính mình, ở bây giờ mình có đóng cửa hết đài xong mình kéo nhau lên Tòa Bạch Ốc mình làm hay không. Nếu mà tất cả mọi người đều làm thì chúng tôi cũng sẽ làm. Không mà không cần tất cả đâu, một số người làm chúng tôi sẵn làm. Nhưng mà cái điều đó không biết là có hiệu quả bằng cái chuyện là thí dụ bây giờ nếu mà có 10 người đi về Việt Nam thì chúng tôi sẵn sàng đi về Việt Nam theo. Cái điều đó thì mình thấy ngay mình có thể làm được và mình sẽ làm. Mặc dù nó có thể có những nguy hiểm chờ đón, chứ đi lên Tòa Bạch Ốc thật sự không có nguy hiểm gì đâu. Nhưng mà vấn đề nó có hiệu quả hay không thì đó là những cái điều mà một số phụ huynh đang tranh luận, không phải tranh luận, thảo luận với nhau để mà xem là nếu mà cái điều đó xảy ra thì nhất là trong mùa hè này, nên là những vị phụ huynh đang muốn đưa con em về thăm quê nhà, thăm Việt Nam thì đây là một cái cơ hội tốt để cho nhìn thấy những cái hoàn cảnh đang xảy ra ở tại Việt Nam. Còn cái chuyện mà về mà để ăn chơi thì lại là cái chuyện khác, ở đây chúng tôi không nói đến cái thành phần tiêu cực đó thì mình không có cần quan tâm, không có đáng nói đến. Chị Thu Nga, chúng tôi chỉ nói đến những người thật lòng yêu nước, thật lòng muốn dạy con em mình một cái bài học lịch sử mà thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, và mọi cái quyết định trong tương lai phải có sự tham gia, chỉ có thể có cái sự dấn thân của người trẻ thôi, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Và dạ vâng, và khi mà chúng ta nói rằng đóng góp một cái trong cái khả năng của mình thì mình có cái nhiều cái cách đóng góp lắm, không có phải là nhất định là bây giờ chúng tôi nói rằng ồ ai mà yêu nước thì phải về nhà. Ý của chúng tôi là không có phải nói như vậy, là bây giờ chúng ta yểm trợ cho phong trào đấu tranh ở trong nước bằng tất cả những cái phương tiện mà quý vị có. Ví dụ như chúng tôi là media, chúng tôi có đài phát thanh, rồi chúng tôi có radio, rồi những người mà có báo, thì cái phương tiện mà đấu tranh hiện thời của chúng ta ngay ở đây và cũng như là ở trong nước vậy, đây là một cuộc chiến tranh ôn hòa, một cái cuộc chiến mà gọi là chiến tranh chính trị và cái chiến tranh mà về tâm lý, chứ không có phải là chúng ta có súng đạn. Hồi xưa chúng ta có súng đạn, bây giờ dĩ nhiên là không có súng đạn rồi, nhưng mà chúng ta đóng góp ở trong mỗi phương tiện mà chúng ta có. Chúng ta đi biểu tình, chúng ta đi yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, chúng ta đến để mà cầu nguyện, để thắp nến. Tuy rằng cái đó có nhìn có vẻ tiêu cực, nhưng mà khi mà người ta ăn cướp nhà của cha mẹ của chúng ta thì không lẽ giờ chúng ta là ngồi im, chúng ta không nói gì hết, và cái nhà đó cũng là nhà chung của chúng ta luôn nữa. Dù một cái lời kêu gọi của chúng ta nó có được cứu hay không thì chúng ta cũng phải kêu. Còn nếu mà chúng ta cứ nói ồ cứ đi tôi có la thì nó cũng thế thôi, giống như chúng tôi đã nói tuần trước. Thì như vậy thì chúng ta chỉ ngồi thụ động để cho ăn cướp nó vào nhà mình rồi nó bán nhà mình hay sao, phải không chị?
Và thành ra chúng tôi rất muốn nghe những ý kiến tích cực của quý thính giả trong cái giai đoạn này, để người Việt Nam mình nên đoàn kết với nhau, mình hỗ trợ nhau những cái ý kiến tích cực. Nếu mà chưa tích cực thì mình nghĩ ra một cái ý kiến nào tốt hơn để mình chia sẻ thay vì đả kích những cái ý kiến của những người khác. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Hồi nãy Quỳnh Lan gọi mà nửa chuyện bị cúp á.
Yeah.
Quỳnh Lan muốn nói bây giờ cái chuyện trước mắt á, chuyện xa vời thì mình không có thể làm được, thì giờ mình làm chuyện trước mắt ở cái tiểu bang Texas của mình đi. Mình hồi sáng mình lên Facebook mình có thấy một cái bức chương của vũ trường Diamond Club trước cái bọn mà dân công của cộng sản qua đây, trong đó có Hoài Linh cầm cái tờ bằng khen gì của tụi cộng sản tặng cho Hoài Linh đó.
Ừ.
Mà giữa trường Diamond Club, cái bản bích chương đó có hình của Hoài Linh và một vài dân công cộng sản cầm cái tờ giấy bằng khen của cái tự vợ cộng tặng cho những người đó. Để trên cái tấm bích chương đó thì Diamond Club 30 tháng 6 này là cái bọn đó nó trình diễn ở Diamond Club đó. Thì mình mong kêu gọi tất cả những người
việc yêu nước ở Houston tới trước cái đoàn
vâng.
mặt đó, biểu tình chống cái đoàn dân công đó không có cho trình diễn.
Vâng chị Quỳnh Lan, chúng tôi cũng rất là cảm ơn cái ý kiến của chị. Nhưng mà trên cái làn sóng phát thanh đó, mình chưa có phối kiểm để những cái tin tức đó, thành ra xin quý thính giả miễn nhắc tên những cái cơ sở thương mại. Bởi vì có rất nhiều cái những cái luật lệ của đài phát thanh nó khác với báo chí lắm, là bởi vì nó có những cái điều mà nó cần phải không chị Thu Nga?
Dạ.
Vâng, thành ra chúng tôi không thể nào lên tiếng kêu gọi biểu tình chống đối, chống phá những cá nhân hay những cơ sở thương mại trong những cái công việc làm ăn của họ. Dĩ nhiên trong cái phạm vi mà đấu tranh chính trị ở tại thành phố thì là các cơ quan đoàn thể tự do để làm những cái điều đó, nhưng mà là các cơ quan truyền thông thì chúng tôi không có thể nào kêu gọi những cái đó. Nhưng mà luật FCC sẽ không cản chúng ta kêu gọi người dân đi cùng về Việt Nam, hay là chúng tôi sẵn sàng đi về Việt Nam nếu mà bây giờ thí dụ như gia đình với ông Nguyễn chẳng hạn mà đi về Việt Nam để mà đòi thăm em, thì báo chí sẵn sàng, với phương diện báo chí sẵn sàng đi theo để mà tường thuật những cái điều đó. Và dĩ nhiên khi mà Cộng sản biết sẽ không có cho vào đâu, nhưng mà có rất nhiều cách để vẫn có thể vào được. Và những cái điều này đã được nhiều người thực hiện chứ không phải không, chị Thu Nga. Thành ra bây giờ chúng ta thôi, bây giờ chúng ta cũng cứ nếu mà cứ có 10 người thì kia đó chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy sẽ về nhé.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta làm thêm thành động một cái phong trào như vậy thì tốt quá, và chúng ta không biết là có khả năng để làm được hay không. Nhưng mà nhìn trên những cái Facebook, mấy cái YouTube mà live á, chúng ta không thể tưởng tượng là nó Việt Cộng nó lại đàn áp người ta một cách là thô bạo như vậy. Đó là nó đối xử với đồng bào của mình giống như những con vật, nó kéo lê, nó đánh đập. Mình không thể tưởng tượng làm sao mà nước của Việt Nam của mình nó lại xui xẻo đến cái mức độ đó. Nhưng mà bây giờ thì khuôn khổ tình yêu và gia đình, thì xin quý vị gọi vào để mà coi quý vị có những cái cao kiến gì, có những cái ý kiến gì để mà mình có thể là yểm trợ thêm cho phong trào đấu tranh trong nước. Chúng tôi nói là yểm trợ phong trào đấu tranh trong nước, tại vì chính người dân ở trong nước mới có thể làm được điều đó. Và nếu mà chúng ta ở đây chúng ta làm ngơ ngay cái chuyện mà biểu tình để mà yểm trợ chúng ta cũng không tới, thắp nến chúng ta cũng không tới, phát biểu chúng ta cũng không dám, thì hỏi làm sao mà người Việt Nam ở trong nước là dám. Cho điều đó cho thấy rằng người ở Việt Nam, ở trong nước rất can đảm, họ không sợ hãi nữa. Trong khi ở đây, những người nào mà muốn đi về Việt Nam không có dám chống Cộng sản là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy nó rất là thất vọng, nó rất là đau buồn. Đúng không chị Thủy?
Vâng, rất rất là lạ lùng khi mà thấy rằng là người ở đây mà chỉ vì muốn đi về Việt Nam mà sợ hãi những cái điều đó. Cùng lớp mà làm gì, họ không có cho vào, họ không có cho nhập cảnh vào Việt Nam. Thì là thôi, thì khi trở về, lúc bây giờ sẽ có cái lý do để mà nói lên được cái chính sách của Cộng sản. Tại sao là phải sợ hãi những cái điều đó? Dĩ nhiên ai cũng nói thì rất là dễ. Nhưng mà thưa quý thính giả, chúng ta cố gắng. Trong lúc mà mình nói những cái điều đó thì mình cố gắng tự hỏi chính mình có dám làm những điều đó hay không. Nếu thật sự mình dám làm thì khi đó mình sẽ dám nói. Và mình phải không có cái sự sợ hãi thì mình mới dám có cái can đảm này. Và đây là chúng ta chỉ bắt chước theo những người dân trong nước mà thôi. Ở ngay trong nước mà họ còn dám như thế nữa là ở tại hải ngoại. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây.
Cháu chào cô Thu Thủy, cô Thu Nga, cô Thanh Thủy, cô Thu Nga.
Vâng, xin được biết cái danh của em.
À, cháu tên Nguyên á.
Vâng, chào Nguyên.
Hồi nãy giờ cháu có theo dõi cái chương trình này và cháu thấy có nhiều những ý kiến là cũng như là trái chiều hay là xuôi chiều. Nhưng mà thưa cô Hương, hồi nãy cô Hương có phát biểu một cái ý kiến á, ai dám bỏ công việc để về, hoặc là ai dám đưa con mình về. Thì dạ thưa cô, theo như cháu là một người trẻ, nhưng mà cháu nghĩ rằng nếu mà thực sự đó, ở trong trái tim mỗi người Việt mà mình còn yêu quê hương, thì tất cả những người mà người ta làm được, người ta không có lên tiếng, và người ta âm thầm người ta làm.
Đúng.
Thì cô đã điển hình thấy giống như là anh Lưu Anh Nguyễn, hoặc là có rất là nhiều những người, người ta về Việt Nam, người ta đấu tranh, và người ta đã từng ở trong 108 người về, nếu mà cô theo tin tức ở trên Facebook. Và cô biết rằng đó, mình ngồi tại hải ngoại nhưng mà mình có rất là nhiều những cách để mình ủng hộ trong chương trình, chẳng hạn như là Human Rights hay là ký các thỉnh nguyện thư, rồi mình có thể đưa các thông tin trên các trang Yahoo hoặc là Facebook, và mình có thể tham dự các buổi biểu tình, nó rất là nhiều hình thức. Hoặc là mình không về được thì ít nhất mình cũng gửi cái tinh thần hoặc là đúng, cái mồ hôi chút xíu gì đó để mình ủng hộ cho người dân trong nước. Nếu mà cô coi cái ngày hôm qua đó tại thành phố Mỹ Tho, khi người dân trong nước người ta dám đứng lên người ta nói cả đảo Đảng Cộng sản, thì cô hiểu rằng điều gì đang xảy ra trong quê hương của mình. Khi mà chính người dân trong nước người ta giơ tay lên để mà người ta tả đảo cái Đảng Cộng sản. Mà nếu mà cô theo dõi 43 năm qua, thành phố Mỹ Tho là một cái thành phố mà mẹ của các chiến sĩ đã gánh gạo để nuôi những tên cộng sản. Và ngày hôm nay người ta đứng lên người ta tả đảo cái đảng đó. Thì đó là một sự thay đổi ở trong quê hương. Và đó là một điều đáng mừng cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong 43 năm qua chúng ta đã không ngừng đấu tranh để ngày hôm nay người dân trong nước họ đã tự đứng lên, họ tự đòi cái quyền làm người của họ. Thì đó là một điều đáng quý. Dù nhiều hay ít thì chúng ta hãy hướng về trái tim, về quê hương Việt Nam của chúng ta. Đó là một chút xíu cháu muốn chia sẻ với chương trình. Và cháu hy vọng rằng cháu không nghe những tiếng nói trái chiều để làm đau lòng những người mà người ta đang hướng về quê hương. Đó là một chút xíu cháu gửi đến với tất cả các quý vị đang nghe đài và hai cô.
Cảm ơn Nguyên rất là nhiều. Trời ơi, phải chứ người bạn trẻ nào cũng có được cái tinh thần như Nguyên là chị Thương Nga.
Đúng như vậy, nếu mà chúng ta không làm được thì chúng ta cũng không có nên nói những cái điều mà nó làm cho buồn lòng những người mà yêu nước. Và Thu Nga cũng có nói là cái tình yêu nước là cái tình có thật. Nó nằm ở trong mỗi người dân của chúng ta và nó có dịp thì nó phát ra. Cũng giống như là ở đây chúng ta sống rất là bình an cho tới khi mà có cái vụ Trần Trường đưa cái lá cờ máu ra. Thì chúng ta mới thấy rằng biểu tình cả 10.000 người, cả 20.000 người và có rất là đông. Cũng giống như khi cái lá cờ máu mà treo ở trại UTA ở Arlington này, thì mới thấy rằng cái lòng yêu nước của người ta nổi lên rất là nhiều. Cũng như bây giờ, đứng trước cái việc mà mất Việt Nam, những người Việt Nam đã can đảm, họ không có sợ, họ bị đánh, có người bị xỉu, có người bị chết nữa, là thương vong nữa kia. Nhưng mà họ đứng lên là tại sao ở đây mình không yểm trợ, mình không yểm vào trợ được thì mình sẽ không nói. Tại vì cứ mỗi một cái lời nói mà nó làm cho nản lòng và buồn lòng của người ta thì mình cũng không có nên. Và khi mà chúng tôi giờ hiện thời đang nhìn vào trong cái Facebook mà anh Nguyễn Khanh, khi mà anh đọc lên, anh đã nói anh đã khóc. Và đây là một cái người mà của một bạn trẻ, họ đi về và khi mà họ bị đi tới biểu tình thì em lại bị đánh. Và khi mà em mở mắt ra thì em thấy là em nằm ở trên cái giường của bệnh viện. Em bị đánh nghĩa là một cách rất là tàn nhẫn. Mà nếu một em mà trẻ tuổi như thế, một người trẻ tuổi mà đứng lên để mà biểu tình chống lại cái Đảng Cộng sản bán nước, thì tại sao người lớn lại không có đứng lên? Vì vậy cho nên khi cái đọc cái bài này đó, nếu mà quý vị có Facebook và quý vị đi vào đó thì thấy rất là tội nghiệp. Và em này bây giờ bác sĩ không cho về, tại vì em đánh đến cái độ mà em bị tụ huyết ở trong não, chấn thương sọ, và không biết là có gặp cái điều gì không. Và chúng ta không phải là chúng ta nói rằng người khác bị thương mà chúng ta không có bị thương, rồi chúng ta nói cái này cái kia. Nhưng mà cái cách mạng nào nó cũng có đổ máu, phải không chị?
Chắc chắn rồi, bất cứ cái giá nào, bất cứ một cái vinh quang nào nó cũng phải có cái giá phải trả. Và mình phải dám chấp nhận trả cái đó. Không, mà người ở hải ngoại về Việt Nam cũng có nhiều, chị Thương Nga. Giống như ở trên Facebook mình có thể coi được những cái YouTube mà của Nancy Nguyễn á. Nancy Nguyễn cũng đã từng về Việt Nam, từng bị bắt giam suốt một tuần lễ ở tại Việt Nam, mà cũng là người ở bên này, tốt nghiệp trường UCI ở bên California, mà em vẫn về và em tranh đấu, em tự nói có cái diễn đàn ở trên YouTube để mà nói chuyện, đặt những vấn đề, đặt những câu hỏi với bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân, cho thấy những người tuổi trẻ có rất nhiều người làm, có những người ra mặt, có những người không ra mặt, nhưng mà họ âm thầm làm rất là nhiều và làm có lẽ làm nhiều hơn người lớn chúng mình nhiều lắm đó. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, số phải tư không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết tên ạ.
Dạ, xin chào hai quý vị trên đài. Tôi tên là An. Nãy giờ nghe rất là nhiều, mà hôm nay tôi rất là buồn khi mà tôi nghe cái việc mà Việt Nam mình như vậy. Thì ý kiến của tôi là trong gia đình bây giờ mỗi người một tay, người nào có thể làm nhiều thì làm nhiều, người nào không thể làm ép ít nhất ở trong nhà mình, có mình ăn cơm ở trên một bàn ăn, mình phải nói cho nó biết. Cái Việt Nam của mình á, trước năm 75 không có đớn hèn như vậy. Dạ, kể những câu chuyện ngày xưa mà mình đã từng kháng nguyên, đã từng đánh Mông như thế nào, để cho con cháu mình nó hiểu là dân Việt Nam mình không có hèn như vậy.
chỉ có cộng sản nó mới hèn thôi.
Dạ.
Dạ. Mỗi người một chút, mỗi người một tay. Phải nói cho tuổi trẻ nó nghe. Mình không nói, tuổi trẻ sẽ không nghe và không hiểu.
Dạ.
Đừng đắc mấy em mà hãy tự hỏi lại người lớn mình có nói gì cho các em hiểu chưa?
Được. Dạ. Dạ, cảm
ý kiến của em thì có vậy.
Dạ, cảm ơn chị An rất là nhiều, và cái điều đó cũng đúng với cái tinh thần mà của cái chương trình tình yêu trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình. Chúng tôi chỉ muốn mời gọi tất cả phụ huynh hãy chia sẻ với con em, nếu mình đau đớn hãy bày tỏ cái nỗi đau đớn đó, nếu mình khóc hãy khóc cho con em thấy rằng mình đã đang khóc vì quê hương, mình đang tức giận, mình đang đau khổ vì quê hương mình, thì qua đó con em mình nó mới thấm được phần nào khi mà thấy cái điều đó xảy ra ngay cho người thân ở bên cạnh mình, mà ngay cả những vị phụ huynh cũng có thể hãy vượt qua cái nỗi sợ hãi này. À, chị Thu Nga biết không, nhiều khi cái này cũng chỉ chia sẻ một cái rất là riêng tư thôi. Thí dụ như anh Giang Phục chẳng hạn, anh bảo giáp không cứ bị cái căn bệnh này đó, thì là đây là cái lúc mà để trở về để mà tương trinh, trở về để mà quan sát, để mà theo dõi đó. Thành ra con người ta ai cũng có, hồi nãy chị Thu Nga có nói cái câu con này, ta ai cũng có một lần chết, nhưng mà có những cái chết cao quý hơn những cái sống mà không có ý nghĩa, phải không chị Thu Nga?
Dạ, người ta nói rằng sống sống lâu hay là sống sống dai hay là sống nghĩa là người thọ hay là yếu nó không có quan trọng, mà sống làm sao nó có ý nghĩa. Và quay trở lại cái câu chuyện của em này thì em này chỉ có giống như hồi nãy chị Thủy cũng có ví dụ đó, một vài ví dụ đó, có em này chỉ vào quán mua cà phê một ly thôi, nhưng mà rồi đó cảnh sát là tự nhiên công an đi vào và coi như là bắt em và hỏi tịch thu luôn cả cái điện thoại luôn. Thành ra em này coi như là bị đánh, nghĩa là bị đánh một cách khủng khiếp luôn, chứ không phải là đánh vừa. Thành ra quý vị có thể là chấp nhận một cái chế độ mà đánh người dân vô tội, đánh người dân mà họ không có làm cái điều gì hết. Bởi vậy cho nên có cái câu là đừng sợ nghĩa là đừng sợ cộng sản, mà hãy làm cho cộng sản sợ những gì mà chúng nó đang sợ. Thành ra vì vậy cho nên là đây là cái cao trào, mà cái lúc này là cái lúc mà có thể là yểm trợ được phong trào đấu tranh trong nước, và làm sao mà có thể là kêu gọi được người dân trong nước. Nếu mà toàn dân trong nước đứng lên từ Bắc tới Nam thì chắc chắn rằng chế độ Cộng sản Việt Nam bị lật đổ, và chúng bây giờ đang dùng cái chính sách đàn áp để mà dập miệng, để mà dập cho những cái tiếng nói mà đòi hỏi dân chủ đó. Và nếu mà chúng ta ở đây, người hải ngoại thờ ơ thì chúng lại càng đàn áp hơn nữa. Và cái chuyện mà chúng ta yểm trợ để có những cái sự thành công từ trong quá khứ cũng đã chứng minh được rất là nhiều, chứ không phải cái sự mà yểm trợ, cái sự đấu tranh của chúng ta yểm trợ là vô nghĩa, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Và càng ngày càng có nhiều tổ chức mà nhắm vào đến những cái xã hội dân sự ở trong Việt Nam, cũng như là những cái nhóm cái liên kết với những cái bạn trẻ trong Việt Nam và huấn luyện, chia sẻ, hỗ trợ, tiếp tay, tài trợ cho những người bạn trẻ có cái cơ hội để mà học hỏi những cái cách thức đấu tranh mà để có thể đạt tới thành công. Và những cái điều này xảy ra rất là nhiều, nhưng mà dĩ nhiên khi làm những công việc này người ta không nói, giống như hồi nãy mọi người em Nguyên đã nói đó, những người mà làm nhiều người ta sẽ không nói, và người ta sẽ làm rất là nhiều, và mỗi người làm trong cái phạm vi, trong các hoàn cảnh của mình, cái cách nào, cái khả năng của mình làm cái điều gì tốt nhất thì mình sẽ làm cái điều đó, chứ không phải là cứ phải theo một cái chung của mỗi người, tại vì mỗi người có mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau, chúng ta không thể bắt buộc ai được, nhưng mà chỉ khơi dậy cái lòng yêu nước trong mỗi con người mà thôi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào Thủy và cô Thư Gia.
Dạ, xin
chào.
Tôi
là Dũng á.
Dạ vâng, chào ông Dũng.
Tôi thấy có cái chương trình mà tình yêu và gia đình và ngày hôm nay mà nói về vấn đề là con cái như vậy thì tôi thấy có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mà trong đó là cô Thủy có nói là không nên đưa những vấn đề tiêu cực ra, nhưng mà lại chính lại mâu thuẫn chính vì cái đài 900 AM sáng nay nè lại đưa cái tiếp luận cái đài Voa. Và đương nhiên không phải là trực tiếp mà là tiếp vận lại đó, tức là đã chịu đi xảy rồi, lại đăng cái nguồn tin là Will Nguyễn đi lên trên đài truyền hình Việt Nam trên toàn nước Việt Nam là nói là hối hận là sẽ không làm được, xin đó là bị dụ dỗ. Đại khái là tóm lại là cái chuyện vừa rồi là anh ta là bày sai các thứ, là anh ta thú nhận trước là 90 triệu người của Việt Nam là anh sẽ không bao giờ dám làm lại nữa, hay là cái này kia. Thì rõ ràng như vậy đúng ra là không nên tiếp vận cái chuyện đó. Tại vì như vậy là tức là mình đã lưu một sự tiêu cực vào nữa. Mà chính cô Tân Thủy lại, ngày hôm nay lại nói là đừng có lưu những này, ai làm được gì làm, mà ai không làm được thì thôi. À, chứ đừng có mà làm cho nó nản lòng vậy cho những người khác. Vậy mà cái đài 900 mấy em lại đưa chuyện ra để làm nản lòng tất cả những người nghe à?
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Dũng rất là nhiều. Xin thưa với ông Dũng điều này. Một cơ quan truyền thông nó có nhiều cái bộ phận khác nhau. Khi mà phần tin tức thì chúng ta phải theo những cái tin tức trung thực, những cái nguồn xác đáng và không có kiểm duyệt tin tức. Cái điều đó là cái điều khá khó. Thí dụ như chúng tôi sẽ không có dùng nguồn của Cộng sản Việt Nam, nhưng mà nguồn của đài VOA, cái tiếng nói Hoa Kỳ, đây là một cái chương trình tiếp vận từ bao nhiêu năm qua rồi, cả 20 năm nay rồi, và không bao giờ nghe trước xem họ sẽ nói cái điều gì. Và chúng ta đang sống trên đất nước Hoa Kỳ và đây là tiếng nói chính thức của Hoa Kỳ. Thành ra dù là những tin tức có tiêu cực thì mình cũng cần nên biết. Cần nên biết để biết rằng cái chính sách của Hoa Kỳ đang đi như thế nào. Và nếu có những điều gì người Việt Nam mình phản đối thì mình sẽ có thể có được cái tiếng nói của hơn 2 triệu người đang sống tại nước Mỹ này để mà phản đối. Thành ra đó là một cái bộ phận khác. Nhưng mà trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì nó khác, thưa ông. Đây là một cái chương trình mà để trong cái phạm vi gia đình nói lên, khơi dậy cái lòng ái quốc, cái tình người và cái tình gia đình, ông bà, cha mẹ, anh em hãy chia sẻ những cái kinh nghiệm xương máu, kinh nghiệm khổ đau của mình với con em mình. Thành ra chúng tôi muốn nói đến là không nói những cái điều tiêu cực, là trong cái chuyện đả phá, người Việt Nam mình chê trách đả phá lẫn nhau. Nhưng mà còn về vấn đề tin tức, ông đang nói đến một cái chuyện tiếp vận đài VOA là một cái điều mà nó ngoài cái sức của các cơ quan truyền thông Việt ngữ. Mình có thể kiểm soát được đài CNN không? Mình có thể kiểm soát được các đài khác không? Mình cũng cần nghe cái điều đó để mình phản ánh. Có những điều mà các đài phát thanh, đài truyền hình Mỹ nói mình hoàn toàn không đồng ý, nhưng mà mình vẫn phải loan báo những điều đó để cho chúng ta biết cái tinh thần dân chủ là ở chỗ đó, phải không chị Thu Nga? Khi mà chúng ta lắng nghe những sự khác biệt của nhau và mình có quyền lên tiếng nói. Nhưng bây giờ ông lên tiếng nói về cái chương trình của đài VOA thì chúng tôi xin ghi nhận và rất là cảm kích. Nhưng mà nếu mà ông giải thích, ông cho là cái đó mâu thuẫn với lại cái chủ trương của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình không thể nào mà dám có cái chủ trương lấn qua phía bên phần tin tức hay là của đài tiếng nói Hoa Kỳ được, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì về cái việc mà để mà tiếp vận đài VOA hay là trước kia cái BBC hoặc là đài RFI, thì khi mà chúng tôi tiếp vận thì thật tình ra là không nghe trước được. Và cũng như là cũng xin thưa với quý vị là những cái bản tin mà của VOA, của BBC hay là những cái bản tin đó đó thì phần đông là cái mục đích của họ là để cho người Việt Nam nghe. Vì vậy cho nên nếu mà các sứ ngôn viên mà không có kiểm soát được hoặc là dùng những cái chữ, những cái danh từ của Việt Cộng thì cũng khó lắm, là tại vì chúng tôi biết là chúng tôi cố gắng, chứ không phải là chúng tôi deny về cái chuyện đó, nhưng mà cũng cố gắng là nói với các em là phải cẩn thận, giống như chúng tôi cũng dặn với sứ ngôn viên mỗi khi mà nói về những cái bản tin Việt Nam của các website đó thì phải cẩn thận hết sức, tại vì họ viết cho người Việt Nam. Và những cái bản tin đó, đồng ý với ông, đã có nhiều cái bản tin rất bất lợi cho cái công cuộc đấu tranh của chúng ta, tại họ viết theo cái kiểu mà chung chung, họ viết cho cái kiểu mà của bây giờ là họ cái kiểu mà công nhận Việt Nam là một quốc gia ngay nói thì dưới chế độ cộng sản. Thành ra cái điều đó là chúng ta cũng nhận và cũng xin lỗi, là tại vì không có thể mà kiểm soát được, và cái đó là một cái thuộc một cái đài khác rồi. Nhưng mà chúng ta cũng ghi nhận thì cái chuyện đó là cái chuyện mà nó không đúng, cũng giống như cái chuyện mà cộng sản bắt những tù nhân bắt mà để mà khai ra tự nhận mình đã có tội thì cũng nhiều lắm, thành cái chuyện đó cũng phải hạ hồi phân giải.
Vâng, nếu mà đã ở trong tù cộng sản thì mình mới có thể nói cái điều đó được. Với lại chị Thu Nga biết không, cái sự ý kiến trái chiều nó khác với sự đả kích. Hồi nãy chúng ta chỉ nói là xin đừng có đả kích những cái ý kiến của người khác thôi, chứ còn không phải là những cái ý kiến trái chiều thì không nên nói ra. Đã là tin tức thì chúng ta cần phải, và chúng ta cũng với cái tinh thần dân chủ, mình cần lắng nghe tất cả mọi ý kiến khác nhau. Chính vì vậy chúng tôi lắng nghe ý kiến của ông, ghi nhận và xin cảm ơn ông đã góp ý. Mình sẽ để ý cái điều đó kỹ hơn. Và rất tiếc là quý thính giả đầy trên đường dây, nhưng mà giờ đã hết, thành ra chúng tôi không thể nhận thêm điện thoại được nữa. Chị Thu Nga, chúng ta cũng không còn kịp thì giờ để đúc kết nữa, chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, dạ. Thế là chúng ta hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Tại vì lòng yêu nước như chúng tôi nói là có thật, và mọi người đang sôi sục về cái lòng yêu nước và căm hận cộng sản bán nước. Vì vậy cho nên là hết giờ rồi, xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Chào chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga thật nhiều. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp. Và một lần nữa xin chân thành cáo lỗi với những cái thính giả nếu chương trình này gợi lên trong lòng quý vị những cái điều bực bội hay những điều đau buồn, thì chúng ta cũng chia sẻ, coi đó như một phần chia sẻ với cái giá phải trả cho cái tinh thần dân chủ ở tại nước Mỹ này, đồng thời lắng nghe những cái ý kiến khác biệt của nhau để mà cố gắng tạo nên một cái tinh thần chung hướng về quê nhà yểm trợ cho những người đang đấu tranh ở trong nước. Cảm ơn quý thính giả, hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.